Thì hôm qua mình nghe cũng như là nghe là được nói theo ba câu hỏi. Hỏi thứ nhất, làm sao mà mình nắm được cái niềm tin về tịnh độ mà tâm không thối chuyển nữa. Thì hôm qua nghe cái chính là về cái chỗ đó. Câu thứ hai, làm sao tâm mình có chánh niệm vào lúc lâm chung. Câu thứ ba, làm sao cuộc sống hàng ngày mình hành cho đúng theo tín hành nguyện để không thối chuyển về hướng tịnh độ. Thế có nghĩa là bắt đầu sao lập được cái lòng tin. Rồi sau đó là câu thứ nhất, rồi câu thứ ba là trong đời sống hàng ngày làm sao mà đừng có bị lạc hướng về tịnh độ. Và đến cuối cùng là câu thứ hai, làm sao đến lúc là lâm chung có chánh niệm. Thế là từ đầu và đến cuối làm sao mà đừng có đổi cái tâm, hay đổi cái tâm. Thì hôm qua mình nghe thì ăn thua nơi mình hiểu thế nào về tịnh độ và mình muốn sinh về đó. Thì mình nhắc lại, nó cũng như một người ta nói là tôi muốn qua Mỹ, thế là anh cũng muốn qua Mỹ để làm gì? Thì nó nói là tôi qua Mỹ để đi thăm viếng bà con. Có người nói tôi qua Mỹ để đi thăm mấy cảnh nghe nói nổi tiếng. Có người nói qua Mỹ để làm việc sống. Anh Tình là qua Mỹ để mua đồ. Có người bảo tôi qua Mỹ để làm giàu. Chẳng hạn vậy. Có người bảo tôi qua Mỹ để học thành tài. Thì trong đó là đúng, cái qua Mỹ là để làm giàu. Bởi vì đó là truyền thống từ đầu tiên. Có nhiều người người ta muốn thử thời vận. Ở bên Âu Châu người ta bỏ qua cái Mỹ Châu. Tìm kiếm vàng. Chẳng hạn vậy đó. Mình biết rằng là chính vì vậy mình về tịnh độ, bây giờ mình mới lập lại cái chứng kiến một cái, tức là một cái ý muốn đúng, thì mình phải có một cái thấy đúng về tịnh độ thì mình muốn nó mới đúng. Nên hôm qua mình nghe thì nó tập trung vào cái chỗ đó, thì mình thấy ra tịnh độ là gì và mình có muốn cái đó chưa mà mình tới đó. Thì khi mình biết rằng là tịnh độ là một cái nơi, mình có thể ví dụ là một cái nơi để mình chứng ngộ, để mình giác ngộ ra chân lý của đạo Phật. Nên tịnh độ là một cái đạo tràng, nơi tu và học. Có Phật thuyết pháp là vừa học, rồi có đời sống ở nơi đó để chứng ra được tất cả, nhìn thấy được tất cả vô lượng thế giới khác. Thấy ra khổ, thấy ra cái nhân quả của chúng sinh, cái đó là vừa chứng mà cũng là sự tu tập. Rồi phát lên cái tâm nguyện chân chính của đạo, tức là cái tâm Bồ Đề. Để mà nương trên đó mà thực hành. Nên đó là nó xây dựng tất cả những cái đạo tâm chân chính cho mình là ở tịnh độ. Thì nếu mà mình thấy tịnh độ là như vậy, và chính tâm của mình muốn những điều đó, thì lúc bây giờ cái nguyện sinh tịnh độ của mình nó mới bắt đầu đúng. Thì cái nguyện sinh tịnh độ nó đúng và lúc đó cái niềm tin về tịnh độ của mình nó sẽ rất là phát khởi hân hoan. Thì khi mình càng thích tu pháp, học pháp bao nhiêu thì tự nhiên là cái nguyện sinh về tịnh độ của mình nó sẽ vững chắc bấy nhiêu, cái mong muốn sinh về tịnh độ của mình ấy. Do đó cho nên thực sự Cũng có những vị tu bởi vì nói đời này khổ quá, tôi muốn về với Phật. Đó là cái quan niệm thông thường xưa nay của mình. Nhưng mà về với Phật, mình cũng biết Phật không có tiếp khách đâu. Không phải về với Phật, cái Phật bảo ngồi uống trà chơi đâu. Và tiếp khách đâu, về với Phật là nghe Pháp. Bây giờ đây mình muốn biết là cái Pháp gì, Phật nói Pháp gì. Thì mình sẽ nghe cái Pháp đó ở ngay đây. Mà đôi khi nghe Pháp ở ngay đây mình nghe mình còn chịu không thấu nữa. Pháp của Phật nó là chân lý. Pháp của Phật nó là một cái bao la rộng lớn, trùm hết chúng sinh. Nếu mà nói là thiện thì nó là như vậy. Nếu mà nói là huệ thì nó là sự giác ngộ. Cho nên khi mà mình nghe cái pháp đó ở ngay tại cái cõi đời này của mình, mình còn chưa cảm thấy mình vào một chút nào, thì làm sao mình về gặp Phật được. Cho nên tất cả những cái mà tôi về với Phật của mình, thì nó vẫn chỉ là mình muốn thoát một cái khổ. Một cái khổ mà mình cảm giác khi mình sống trong cuộc sống này, mình cảm nhận ra nó có nhiều cái khổ không vừa ý. Mình muốn, mình nghĩ là về Phật thì nó được như vậy. Nhưng mà mình mà muốn được như vậy thì mình phải học Pháp, mình phải tu tập, mình phải phát tâm, mình phải giác ngộ. Nên giờ mình muốn được là giống như là Phật che chở cũng thôi. Thì ấm lúc á, Phật có thể một là cho cái công đức mà mình muốn theo Phật đó và mình niệm Phật đó cho mình sinh về cõi trời. Bởi vì ở nơi đó nó mới đúng như cái ý của mình. Ở nơi cõi trời, con người sinh ra nó không có bị ràng buộc nhiều để nó khổ. Cõi trời không có phải là cha mẹ, mà cõi trời sống là theo cái thiện của mọi người. Mình thì đôi khi cứ người cha là đúng, con cái là sai. Nhưng mà ở cõi trời nó không có cha con như vậy, mà nó ăn thua cái người nào thiện nhiều thì người đó sắp hàng trên. Người ở trên cõi trời sinh trước rồi, sinh đã bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cái người ta mới sinh mà người ta làm thiện nhiều, làm phước đức nhiều, người ta sinh lên thì người ta sẽ ở trên. Và cái người lâu năm đó người ta rất hoan hỷ, người ta không có nói rằng là anh mới tới thì anh phải đi xuống. Mà người ta rất hoan hỷ, mà người ta thán phục cái người đó. Nên cái tâm thiện ở cõi trời nó theo cái điều tốt, chứ nó không có theo cái tôi nhiều, tôi lâu hay tôi này nọ hết á. Nó theo cái điều tốt như vậy mà người ta không có ganh tị tật đố với nhau. Người ta sống với nhau rất hài hòa, sống với nhau rất an vui. Và nó không bao giờ nó có những lộ ra những cái xấu xí, bệnh hoạn, đau đớn này nọ, thiếu căn tàn tật gì của cái cõi người này. Thân thể của người cõi trời nó luôn luôn nó đẹp. Nó không có bệnh bên trong, bởi vì nó như lưu ly đó. Mình nhớ là sinh cõi trời là hóa sinh, tức là nó hóa hiện ra chứ không phải là nó vào thai lấy cái thân vật chất. Cho nên thân cõi trời nó rất trong suốt, nó là tâm thiện, nó là những cái năng lực của tâm thiện nó hiện ra cái thân nó của mình, cho nên nó trong suốt. Ăn uống gì nó ăn bằng ý, không có ăn bằng cái đồ ăn cứng như mình nhai nuốt, mà ý tưởng ra một cái ăn đó, là cái món ăn nó hiện ra và người đó thọ nhận nó bằng ý tưởng, tâm ý. Cho nên người cõi trời nó sống rất là an lạc và sung sướng. Cho đến khi mất đó, thì nó biến mất ở đó chứ không có để lại một cái thân xác vật chất. Tức là hết cái nghiệp, phước nghiệp của mình thì nó ra đi, nó biến mất, nó biến khỏi cái cõi đó. Cho nên vì vậy cõi trời nó rất trong sạch. Thì đôi khi mình về đó thực ra là nó rất hợp với cái ý của mình, về cái ý nghĩa sung sướng. mình chưa có biết gì về cõi Phật là cõi của chân lý, và chân lý nó là những gì. Thì nghe như tánh không, như là duy tâm, duy thức, chân như Phật tính, như lai tạng. Tất cả những cái đó mình chưa có nghe, chưa có biết, mình chưa có thấy thích gì hết. Thì làm sao mình về với Phật được? Cho nên vì vậy, Phật sẽ cho mình cái công đức mà mình niệm Phật, tu niệm Phật, theo Phật, mình sẽ sinh cõi trời. Hoặc là Phật sẽ hóa hiện ra một cái cõi tịnh độ để mình sinh vào đó. Nhưng mà cái cõi tịnh độ nó chỉ là cái hóa hiện ra thôi, chứ không phải là cái tịnh độ thật là cực lạc thế giới. Cho nên thời xưa có nhiều vị cao tăng nói rằng là mình có thể sinh về cực lạc thế giới được. Tại vì cực lạc thế giới là cái báo độ, là cái cõi chân thật. Mà mình chưa có tất cả những cái công đức của trí huệ chân thật. Mình chưa có làm những cái phước đức để xây dựng cái sự chân thật đó, cái tam bảo chân thật đó. Cho nên làm sao mình sinh về đó được? Vì vậy, nếu mà mình có sinh về, thì cái cõi đó nó chỉ là hóa độ. Tức là Phật biến hóa ra, không phải thật. Nên vì thế là nó là một cái để tạm thời tiếp dẫn, biến hóa ra đó, ở trong đó rồi Phật lại phải để tùy nghi thuyết pháp cho mình. Nhưng mà một cái cõi như vậy thì thực sự ra nó cũng khó mà. Mình có thể nói là trong kinh Phật thì nói là có những cái biến hóa như vậy. Nhưng mà trong đó thì nó rất là phức tạp, Phật phải thuyết làm sao, Phật phải dạy mình như thế nào. Rồi nhiều người khác ý với nhau. Mình có thể nói là mình vẫn sống giống như là cõi trời. Sau này thì trong các kinh tịnh độ nói là đôi khi mình bị rớt vào trong cái biên địa. Tức là mình khi mà cái thần thức của mình nó mất từ cõi này, nó đi về tịnh độ, nó không đủ cái sức. Cho nên lắm lúc mình có thể nói giữa chừng nó rớt vào cõi trời. Lắm lúc nó cố gắng nó tới mà nó không thể vào được, nó rớt vào biên địa. Cho nên kêu là thai sinh. Gọi là sinh vào thai nhưng mà đúng ra không phải thai, mà rớt vào cái vùng biên địa. Ở trong đó không thấy Phật Pháp Tăng. Rồi đôi khi mình sinh ra vào cõi tịnh độ thì không gặp Phật A-di-đà. Bởi vì cái công đức của mình và cái tâm nguyện của mình thực sự nó chưa có đúng. Nó chưa có đúng tí nào hết. Cho nên vì thế vấn đề tịnh độ nó vẫn còn là một vấn đề lớn. Nhưng mà bởi vì con người mình có rất nhiều cái phức tạp mà mình không có thể nào mình giải quyết được. Cho nên làm sao đi nữa thì mình cũng cứ nương vào Phật đi. Mình không có sinh về tịnh độ thật, mình cũng sinh về cõi trời. Mình cũng sinh lên cõi trời thì cũng nhờ cái công đức á, nương vào Phật, niệm Phật đó. Mình cũng sinh lại cõi người, cũng thông minh, cũng sáng suốt, cũng hưởng phước đức cõi người. Cho nên đằng nào cũng có lời hết á. Vì vậy á, mà cứ vậy mà mình hành đi. Nhưng mình coi chừng. Cho nên câu hỏi ở đây thì là muốn mình có một sự vững chắc. Muốn có một cái sự vững chắc như vậy á, thì mình phải hiểu rõ hết vấn đề. Mình phải thấy là về tịnh độ là cái chỗ như thế nào. Mà thế nào là cái nghĩa về thật. Về là cầu phát. Về là tìm pháp. Về là cầu sự giác ngộ. Cầu cái chính pháp Phật hôm qua mình nghe đó. Thế khi mà mình muốn nắm được cái lòng tin thì mình phải nắm nó bằng trí huệ. Đạo Phật không có nắm bằng lòng tin bằng cách ép buộc, cũng không có nắm lòng tin bằng cái cách mà dụ ngọt. Đó, ép buộc tức là nếu mà mình không tin thì mình sẽ mất mạng, thành ra mình phải tin thôi, không thôi mình bị mất mạng. Còn dụ ngọt mình là cứ nói cho mình thấy đã để mình tin. Mà bao giờ cũng phải nắm lấy lòng tin bằng cái hiểu rõ của mình. Cho nên chính vì mình muốn nắm lấy cái lòng tin rõ ràng về tịnh độ thì mình phải học trí huệ. Mình phải biết là tại sao mà nó ra cái tịnh độ. Phật muốn cứu độ chúng sinh cho nên nó mới có tịnh độ. Mà làm sao mà làm được cái tịnh độ đó? Mà làm sao để thành Phật và có cái tịnh độ như vậy? Tất cả những cái đó mình phải hiểu. Hiểu những cái đó thì bắt buộc nó phải khai cái trí huệ của mình ra. Và làm sao mà độ được, mà làm sao mình sinh được, đều phải có trí huệ. Thì mình mới chắc chắn tin, không lay chuyển. Còn mình có trí huệ thì mình sẽ phân vân. Mình bảo như mình, người phàm, ở tịnh độ toàn là những cái bậc thánh này nọ, làm sao mình về đó được. Nhiều khi đây này là cái thời Phật Thích Ca ra đời trong cái cõi này, mà không biết chắc mình cũng chẳng có mặt nữa. Uống gì mà mình về đến một cái cõi tịnh độ mà cõi đó là hoàn toàn nó của chư Phật, chư Bồ Tát, thánh chúng, nó không phải của người phàm. Nên mình sẽ phân vân, mình sẽ vậy, mình sẽ không biết, mình sẽ không rõ ràng. Thì trong cái phân vân không rõ ràng, không biết đó là do mình không có học huệ. Mình không biết như vậy thì dĩ nhiên là cho đến khi mình lâm chung, mà nếu mà mình không được giải tỏa những cái không rõ ràng, cái nghi ngờ, thì làm sao vào lúc lâm chung mà mình có thể gọi là có chánh niệm được. Cho nên cái gốc nó đều ở cái chỗ là mình phải khai phát cái trí huệ của mình ra, nếu mà mình đã muốn một cách chắc chắn. Còn mình là cứ theo Phật đi, không được gì thì cũng được là con người tốt, cũng được có trời, thì mình có thể gọi là khỏi cần phải khai cái huệ ra. Và mình muốn chắc chắn thì mình phải khai cái huệ ra. Rồi một điều nữa là từ giờ cho đến cái lúc lâm chung của mình ở cái cõi này, hôm qua mình nghe nó còn bao nhiêu cái. Thực ra nó có rất nhiều cái tà, cái ác, nó làm lệch lạc vô cùng. Mà đôi khi có những cái tà mà mình thấy rất rõ, mà có nhiều cái tà mà mình nhìn không ra. Nó vi tế vô cùng. Có nhiều tà sư mình biết rất rõ, nói cái là không có tịnh độ, không có nhân quả, không có gì hết. Thì mình đều có thể thấy rõ cái ông này, ông bất tín và ông bác bỏ. Thì mình là người tin tịnh độ, mình nghe, mình còn thấy rõ. Có nhiều người, có nhiều tà sư, người ta cũng dạy tịnh độ, nhưng mà nó trở thành quá khích và cuồng tín như hôm qua mình nghe. Nó trở thành một cái tôn giáo rất là quá khích. Nó cuồng tín đến nỗi mà bác bỏ hết tất cả kinh điển Phật Pháp gì của Đức Phật, chỉ còn A-di-đà Phật thôi. Thì mà A-di-đà Phật thôi mà mình đi mình bài bán tất cả cái pháp của Phật, thì A-di-đà Phật còn lại gì nữa? Mà về A-di-đà Phật là để có tất cả các pháp đó. Mà hiện giờ ở đây là mình bài bán tất cả những cái pháp đó đi. Mà cái nguyện 18 của Phật A-di-đà, ai muốn vãng sinh ở trong vòng 10 niệm là đều được vãng sinh, chỉ trừ làm 5 cái tội nghịch và hủy báng chính pháp. Mà giờ ở ngay cái cõi này đây, mình nói mình theo tịnh độ mà mình hủy báng chính pháp, thì làm sao mà mình đòi về sinh tịnh độ được? Làm sao mà tương ưng được với cái nguyện lực của Phật A-di-đà? Cho nên chính vì đó mà mình biết rằng là cái thời gian mình tin tịnh độ mà mình chưa có nắm chắc được cái lòng tin, mà nó đến cái lúc mà mình lâm chung, trong cái khoảng thời gian đó mình còn bị rất nhiều cái phức tạp. Vì vậy mà cái thời mà tổ Thiện Đạo, là người ta thường gọi là tổ thứ nhì của tịnh độ, ngài ta dạy cái vãng sinh tịnh độ, rồi có một cái vị pháp sư nó không bằng lòng đến để tranh luận bài bác, rồi bị tổ khuất phục. Ngài đó nghe ra, ngài đó phát nguyện sinh tịnh độ, lập tức sinh liền. Bằng cách nào? Leo lên trên cái cây cao, niệm Phật cho đến khi rớt xuống, chứ còn không có ở lâu, không có ở lâu gì nữa hết á. Ở lâu ở cái cõi này là nó bị lay chuyển rất nhiều, nó bị rất nhiều thứ, nên sinh liền, bây giờ đã phát tâm thì sinh liền, bèn sinh hình như vậy, nói đúng là tự sát để vãng sinh. Cho nên đó, mình biết là nó có rất nhiều câu chuyện cho mình thấy như vậy. Thì thực sự, cái ý của người ta cũng là sợ, mà sở dĩ mà chư tổ tịnh độ đó, cũng sợ tất cả những cái mà lệch lạc này. Cho nên mới nói mình phải tu, tu mỗi ngày tu, tu, tu cứ vậy ấy. Niệm Phật thật nhiều, chuyên tu như vậy, chuyên như vậy. Đó là vì sợ, sợ có những cái tà. Nhưng mà bây giờ chính cái tà nó lấy cái tu đó để nó bác hết tất cả Phật Pháp, bác hết tất cả các chư Phật khác. Cho nên đó là cái điều mà tà đó mình không có nhận ra, mình không có nhìn ra mấy cái tà đó. Vì thế mình mới thấy cõi này ma vương rất lợi hại ở cõi này. Do đó nếu mình có chánh trí huệ thì coi như mình đụng đâu cũng có cái nguy hiểm đó hết, có nguy hiểm cho mình. Nên vì thế nếu ai mà thấy trí huệ của Đức Phật quá bao la, quá khó hiểu, mình vẫn muốn rằng là mình vẫn theo tịnh độ, thì cái bảo đảm, thông thường bảo đảm nhất ấy, là theo một cái cách bình thường, như xưa nay, như truyền thống. Đúng là bây giờ nói đúng ra là cứ theo chùa đi. Nhưng mà có rất nhiều chùa ngày nay cũng có thể là cứ mang mấy cái tà vô trong chùa, tại vì thấy đám đông hay phong trào ấy, nó theo, cho nên cũng rất nguy hiểm. Còn theo đúng cái truyền thống chùa xưa nay ấy, là cứ thời khóa như vậy tụng niệm, rồi đến đến cái lúc tụng và đến cái lúc hồi hướng là niệm Phật, là niệm Phật. Rồi ở nhà của mình cứ thờ, cứ niệm Phật đều đều. Nó đừng có rắc rối, đừng có theo phong trào, đừng có theo bất cứ cái gì hết. Cứ cái đường đó mà đi là chắc nhất. Mình không bị những cái tà nó xâm nhiễm thì Phật Bồ Tát mới dễ độ mình, mới dễ khai cho mình. Nên nói đúng là cứ như vậy tu, tu theo truyền thống, đừng theo phong trào nào, theo chùa, theo thời khóa trong chùa mà tu. Rồi đúng như vậy là mình không có nắm chắc được gì, cho nên nương vào mấy thầy vào cái lúc lâm chung để mấy thầy có thể hộ niệm. Bây giờ nhiều cái ban hộ niệm cũng được thiết lập mà không phải của mấy thầy, và cũng có rất nhiều cái gây cấn niệm, những ban hộ niệm nó sẽ đưa người ta đi vãng sinh, không cần đến chủ chiền hay mấy thầy nữa. Cho nên mình biết là nó cứ có những cái tùm lum tà la như vậy, mình đừng có dính ở nó. Và là khi mà tụng kinh nhiều lên thì tự nhiên là sắc mặt nó hồng hào ra, là biết ngay người đó vãng sinh. Đều luận đoán cái vãng sinh qua những cái gọi là điểm lành, điểm tốt. Nhưng mà tất cả cái điều này thực ra nó đều là đoán mò hết. Mình cần phải nghe cái pháp của Phật để cho nó rõ ràng. Con người của mình dễ mê tín lắm, dễ mê tín. Giờ đang ngồi thuyết giảng mà tự nhiên thấy đèn nó chớp 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 chớp, trời trời linh quá rồi. Thế là một người nói là hai người tin, hai người nói ba người tin. Thế là cứ thế tin. Mà càng tin càng mê, chứ không phải càng tin là càng tỏ càng sáng. Cho nên vì vậy á, mình thấy là mình tránh mấy cái đó đi. Nên đó là điều mình cứ theo cái truyền thống xưa nay là một cái bảo đảm nhất cho mình. Nếu mà mình không có gọi là mình bảo là mình không có đủ trí huệ để mình không có nghe pháp được, nó rất khó, nó rất khô, mình khó hiểu quá, mình mệt. và mình muốn có một cái gì cho nó nhẹ nhàng, tĩnh lặng, sự tu tập thì mình cứ tu đều đặn như vậy. Cứ thời tịnh độ tụng A-di-đà rồi niệm Phật, tụng thêm phổ môn, thì khi vậy rồi vậy vào chùa thì mình theo thời khóa của các thầy mà tu. Nó có thêm là rồi đôi khi mình chỉ có đầu năm cầu an mình mới tụng dược sư. Nhưng mà thực ra kinh dược sư trợ lực cho vãng sinh rất là mạnh. Trong kinh dược sư nói rằng là dù mình mà có tu tập thanh tịnh, tức là thọ trì các cái giới luật bát quan trai này nó để cho tâm nó thanh tịnh, mà có thể trong vòng 3 tháng, 1 năm, lâu mấy cũng được, mà cốt làm gì vậy? Cốt để cho mình lấy cái nghiệp thanh tịnh đó mà nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật Vô Lượng Thọ, tức là Phật A-di-đà, để nghe chính pháp. Trong kinh có câu vậy, để nghe chính pháp, nghe pháp, nhưng mà chưa chắc được. Thì khi mà mình có chứng kiến đó, thì mình biết rõ là vãng sinh không có phải dễ đâu. Mà các tổ nói là dễ là bởi vì cái vấn đề từ không dễ mà nó thành dễ. Bởi vì đúng ra là không thể được, mà giờ đó do cái nguyện lực của Phật A-di-đà mà nó đâm ra là có thể được. Cho nên ở cái chỗ là có thể được đó mà nói dễ. Chứ không phải dễ là cứ muốn là được đâu. Tại vì cái dễ muốn là được là ở nơi Phật A-di-đà. Phật A-di-đà không có cản ai hết. Nhưng mà cái khó vô cùng là ở cái chỗ nghiệp chướng của mình nó tự cản mình. Đó là cái chỗ khó vô cùng của cái vãng sinh. Mà con người mình theo cái con đường này không có biết rõ nghiệp chướng là gì hết. Không có biết rõ tà chướng là gì hết, báo chướng là như thế nào hết. Cho nên mình cứ nghe dễ là mình tưởng dễ thôi. Thì Phật thì rất dễ, mà chính mình bị những cái chướng rất khó. Vì thế mà mình phải nói đó là không khó ở nơi Phật mà khó ở nơi mình. Thì đó là như vậy, thì mình biết như vậy thì mình cứ tu tập một cách đều đặn, tạo công đức, tạo các công đức với Tam Bảo, tìm cách, dù mình không có hiểu chính pháp của Phật rõ ràng, nhưng mà tìm cách kết duyên với chính pháp đó là qua cái công đức với Tam Bảo. Thực sự nếu ai muốn thử, cứ thử. Bây giờ mình bỏ chùa 1 năm, không đi chùa nữa. Mình thử thôi. Rồi mình sau 1 năm, đến ngày Tết Nguyên Đán, mình nhận xét lại. Trong nguyên năm nay mình thấy cái tâm đạo của mình nó ra làm sao. Rồi, sau khi nhận xét vậy, rồi mình lại tiếp tục đi chùa. Bây giờ mình đi chùa 1 năm. Nhưng mà đi chùa một cách tạo công đức, đi chùa đảnh lễ cúng dường thân cận gần gũi với Tam Bảo, nghĩa là công quả, công phu công quả với Tam Bảo rất gần, rất gần, hầu như là 1 ngày 2 ngày là mình phải có mặt, cứ như vậy. Lễ Phật đều đặn, cúng dường đều đặn, là cứ như vậy, gần gũi tứ tăng, gần gũi đều đặn như vậy 1 năm. Xong cái đến Tết Nguyên Đán thì mình lại ngồi nghĩ lại cái tâm đạo của mình suốt năm nay với cái tâm đạo của mình năm ngoái nó có khác nhau sao. Mình sẽ thấy nó khác nhau rất nhiều. Cho nên vì vậy mình biết, hiểu cái, thấy ra được cái đó, kinh nghiệm được cái đó, thì mình mới biết rằng là tuy mình có trí huệ, tuy mình chưa có hiểu gì về cái chân lý của Đức Phật giác ngộ và sự giác ngộ của Đức Phật, nhưng mà nhờ mình gần gũi Tam Bảo, mình cúng dường thân cận như vậy á, mà mình thấy là cái đạo lực của mình, cái tâm đạo của mình nó mạnh mẽ rồi, nó tăng tiến rất nhiều. Nếu mình ít làm, ít gần, tự nhiên mình thấy nó thuyên giảm. Cho nên vì vậy là ăn thua nơi mình. Nhiều khi mình, nếu mình về chùa mà ham vui, thì vui nó cũng mau tàn lắm. À, mà mình nhớ là cái công quả nó cũng có hai mặt. Một mặt là ham vui, có việc làm, đỡ buồn chán. Nó vẫn có cái ích lợi của nó, nhưng mà cái chính của mình nó là ham vui. Một mặt nữa đó là mình vì muốn kết duyên với Tam Bảo, muốn tạo công đức với Tam Bảo, mình muốn có công đức đó, cho nên mình mới làm công phu công quả như vậy. Rồi mình tu tập nữa, mình đành lễ cúng dường nữa, thì từ từ mình sẽ thấy là cái tâm của mình nó sẽ mạnh ra. Và đặc biệt là trong cái trường hợp đó, là cái tâm của mình luôn luôn nó phải nghĩ là mình làm công đức với Tam Bảo, để kết duyên với Tam Bảo, để gần gũi cái chính pháp của Đức Phật, gần gũi Phật với Bồ Tát. Mà luôn luôn cái tâm của mình nó nhớ như vậy, mình hành như vậy. Thì khi mình hành như vậy, mỗi ngày như vậy, thì cái tín nó sẽ tăng trưởng. Cái tín nó tăng trưởng, và cái hành nó của mình là nó tăng rồi, cho nên nó làm cái tín tăng trưởng theo. Cái tín tăng trưởng rồi thì cái nguyện của mình nó sẽ tăng trưởng theo. Thì lúc đó trong chùa luôn luôn tu theo tịnh độ, thì cái hướng của mình hướng về tịnh độ nó sẽ càng ngày càng mạnh ra với cái công đức đó. Cho nên đó là cũng như là cái câu hỏi thứ ba, làm sao mà cái cuộc sống hàng ngày mình hành cho đúng theo tín hành nguyện để không thối chuyển về hướng tịnh độ. Thì giờ đây mình biết rằng là nó không phải là mình chỉ có niệm Phật thì mới là không chuyển hướng. Mà trái lại là mình càng kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo. Mình có một cái công đức với Tam Bảo. Thì làm sao mà mình chuyển được cái hướng hay lệch cái hướng đối với tịnh độ được. Cho nên có rất nhiều vị mà mình thấy vào chùa lâu năm, công quả cho chùa, và đều có công phu tu tập nữa. Thì những vị đó cũng không hề nghĩ đến tịnh độ bao giờ hết, ban đầu hết. Nhưng mà khi mà mấy thầy bảo xin tịnh độ nghe, tất cả sẽ đều chấp nhận, là nhờ cái công đức của mình đối với Tam Bảo nó sâu dày. Càng sâu dày bao nhiêu, mình càng chấp nhận dễ dàng bấy nhiêu. Mà trước đó mình không có nghĩ đến tịnh độ luôn. Nhưng mà đến lúc lâm chung mà về với Phật nghe, sinh về cực lạc nghe, ví dụ vị thầy nói như vậy, cô nhớ đi, hồi hướng công đức ở đó nghe, là mình sẽ chấp nhận liền. Thế nên giờ làm sao mà mình tránh mấy cái lệch lạc, quá khích, cuồng tín, tà ở trong cái thế gian này, thì tránh bằng cách như vậy. Cho nên thật là uổng tiếc khi mà mình có cái duyên với đạo Phật, có duyên với tịnh độ, có duyên với chùa chiền, mà lắm lúc mà mình lại lệch nó ra, nó đi theo một cái tà nào, thì cái đó là mình biết là cái tái tiếc nhất. Nên cứ nghĩ là tưởng đâu là tu mạnh tu nhiều là hay, chứ không biết đâu là cái công đức, cái kết duyên đó mới là cái điều chính. Và cái tâm của mình nó được điều phục bởi cái công đức đối với Tam Bảo. Thì chính nhiều khi vì chúng tôi ở trong chùa, cho nên mình cũng gặp rất nhiều trường hợp để mình có rất nhiều cái kinh nghiệm. Có một vị Phật tử đó nói rằng là con chỉ có thích nghe Pháp, con không có tin chùa. Con thấy sinh hoạt của chùa nó cứ là tín ngưỡng bình dân, nó có tính chất mê tín, nên con có thấy thích. Thì khi nghe Pháp nói chuyện nhiều lần, thì cái người Phật tử đó sau này ấy nói rằng là thì con nghe thầy nói, thì con từ từ con thấy ông thấy là chùa có ích. Hồi trước, mấy năm trước thì ông ta nói như vậy, sau này thì ông ta nói, ông thấy là cái nghĩ hồi trước của con không có đúng. Thành ra, nhưng mà ông ta chưa có kịp gọi là vào trong cái công đức đối với Tam Bảo. Mà qua ngôi chùa thì ông ta đã ra đi. Nhưng mà có thể nói rằng là thì ông ta đã thay đổi một cái ý kiến. Thì ông ta thấy chùa nó không có ích lợi cho mình hết, nó không có khai mở được cái gì. Cứ tụng kinh niệm Phật rồi cứ chuyện là cậu an cậu siêu quanh năm như vậy lễ lộc đó. Trong tất cả những cái đó mình thấy như vậy, nhưng mà rồi ra mình phải hiểu, nếu mà mình mà không có nương theo ngôi chùa mình rất dễ bị sa ngã vào những cái tà và sa ngã vào những cái kiêu mạn, dù không tà nhưng mà rất là kiêu mạn và tự cao tự đại, và những cái đó nó đều là những cái nghiệp không tốt tí nào của đời sau. Cho nên vì thế mà tất cả những người mà mình có cái tâm đạo chân thật thì mình phải biết rằng là Tam Bảo ở đâu là mình có mặt và ủng hộ ở đó. Mình phải kết duyên với Tam Bảo đến cùng. Mà cái thời thế của mạt pháp, chúng sinh căn tính không thể hiểu rõ được chính pháp, không có thể khai mở trí huệ được lập tức, nhưng mà phải giữ cái nhân duyên đó cho chúng sinh. Giữ cái nhân duyên nó qua những cái phương tiện như vậy. Đôi khi phải có ngôi chùa, phải có mấy thầy hành xử những cái điều mà nó thuộc về tín ngưỡng bình dân. Khi người ta có một cái bất an, khi người ta có người thân mất, tất cả những cái đó mình biết như vậy. Mà khi mình đáp ứng như vậy thì mình mới bắt đầu kết duyên với cho người ta vào với Tam Bảo. Người ta mới tin vào Phật, với Pháp, với Tăng. Từ từ có nhiều vị họ mê bắt đầu những cái thiện căn đời trước của họ nó nhờ vậy mà nó phát triển ra. Mà mình hiểu cái nghĩa mà cái ngôi chùa nó để cho bá tính, tức là toàn thể chúng sinh. Cho nên ở nơi cái ngôi chùa nó có cái tính chất của đại từ đại bi. Dù những cái vị thầy trong chùa trong như thế nào là cá nhân mình cần biết, nhưng mà cái ý nghĩa của một cái ngôi chùa, một cái đạo tràng, một là một ngôi chùa vậy, nó có cái tính chất là độ sinh, cho chúng sinh nương tựa, mà cho những chúng sinh mà căn bản nhất, mình có thể nói là thấp nhất. Cho nên đó là cái chỗ hiển ra cái ý nghĩa từ bi, bình đẳng của Đức Phật, của Đạo Phật. Vì thế một người chưa hiểu rõ nó có thể có cái ý kiến như vậy, nhưng mà khi hiểu rõ rồi thì mình biết rằng là đó chính là cái nơi để làm công đức, chính nơi để mình tạo ra công đức, làm công đức đối với Tam Bảo, kết duyên Tam Bảo. Một người càng hiểu rõ đạo, càng có trí huệ, càng có từ bi thì càng không bao giờ mà bỏ các đạo tràng của Tam Bảo hết. Mình biết là đó là cái nơi mà nó lợi cho tất cả chúng sinh, đó là cái nơi mà gieo nhân duyên, cứu độ cho tất cả chúng sinh. Mình không có lọc lựa trí thức, không có lọc lựa cái tôi có học, tôi hiểu rõ, tôi phải có một cái phong trào nào đó của người trí thức Phật giáo. Nó không có vậy. Mình không có chê bán những cái còn si của người phàm, còn mê tín của người phàm. Mà mình phải có cái hiểu cái trách nhiệm. Nếu mình là một người Phật tử, mình phải có cái trách nhiệm làm lợi ích cho chính những người si mê, người còn phàm đó. Mà làm lợi ích cho tất cả những phàm phu còn si mê đó, chính là đem Tam Bảo đến cho họ quy y, cho họ nương tựa, cho họ trở thành một người Phật tử, dù họ chưa biết gì là cái nghĩa là Phật là gì hết. Nên vì thế mà mình biết rằng là mình nhận ra, tại vì đây mình là để mình nhận xét cái câu mình hành cái gì trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra cái cuộc sống hàng ngày của mình ở nhà, mình có thờ Phật đó, mình niệm Phật, mình tu tập theo thời khóa mình rồi. Nhưng cái tu đó là cái tu cho riêng mình thôi. Mình muốn tịnh độ của Phật A-di-đà bao la cho tất cả chúng sinh. Tất cả những cái Phật A-di-đà làm được á, giác ngộ được á, nó cao quý không thể nào nói được. Vô lượng vô biên các cõi trời cũng so sánh được. Mà Phật A-di-đà đưa nó ra cho tất cả chúng sinh bình dân, bình dị. Cũng như Đức Phật Thích Ca đó, cái phước đức của Đức Phật Thích Ca đó, tất cả vua chúa ở cõi đời này không có thể nào so sánh được. Mà Phật Thích Ca sẵn sàng ôm bình bát đi khất thực mỗi ngày đối với những cái chúng sinh mà đôi khi còn trách của tại sao mà khỏe mạnh mà không đi làm, cứ đi xin. Những chúng sinh nó si mê, nó sân hận như vậy, Phật Thích Ca tiếp xúc, nhẫn lại để cứu độ. Cho nên hiểu là chính vì thế mà nếu mà mình chỉ có cái tâm tu tập cho riêng mình thôi ấy, thì làm sao mình xứng đáng tương ưng với cái tịnh độ là một cái nó ban cho tất cả chúng sinh. Đó. Đó. Mà không có phải lọc lựa là những cái vị này, vị kia, vị gì cao siêu gì hết á. Cho nên chính vậy là mình phải có một cái công đức muốn sinh tịnh độ, muốn có cái hành nguyện nó đúng cái tịnh độ, là mình phải có một cái công đức với Tam Bảo. Cái công đức cái Tam Bảo nó là cái công đức đối với chúng sinh. Nó gián tiếp là cho chúng sinh. Mình phải xây dựng cái ngôi Tam Bảo là tất cả chúng sinh người ta nương tựa vào cái ngôi Tam Bảo là nó là đại diện là một ngôi chùa. Nếu mình không làm cái công đức đó thì cái hành của mình nó rất thiếu sót và nó không có tương xứng với lại cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Cho nên mình phải tìm một cái công đức nó tương xứng, mà không có tìm đâu ra. Mình có thể mình đi mình gặp một người, hai người, ba người và suốt ngày mình bố thí được. Mà cái công đức chân chính lợi ích cho chúng sinh nó nằm ở nơi ngôi chùa hết. Cho nên là người Phật tử mà đã tin tịnh độ thì phải tạo cái công đức với Tam Bảo là ở nơi ngôi chùa. Ngoài cái công đức tự tu của mình, công phu riêng của mình ở tại nhà, thì mình phải có cái công đức với Tam Bảo như vậy. Và mình phải thực hành cái công đức đó. Và mình cứ càng thực hành và càng hiểu rõ thêm được cái ý nghĩa thì càng ngày cái nguyện và cái tín của mình nó càng tăng trưởng. Mình sẽ kiểm điểm qua mỗi năm mà coi. Đấy, mình sẽ thấy. Thì trong tâm của mình á, cho dù mình đã làm cái chuyện đó, nhưng mà mình vẫn có những cái nghi ngờ. Vẫn có những cái mình không chắc về cái hướng tịnh độ của mình. Mình không chắc mình có sinh hay không. Mình không chắc mình đi thế nào nữa. Đấy. Mình nghĩ là mình có làm công quả cho chùa nhiều. Mình có vậy. Thì đôi khi tâm mình nó lơ là với lại tịnh độ hay không. Đấy, vậy. Nhưng mà mình không cần nữa. Đừng cần nghĩ như thế. Cái phát nguyện ban đầu của mình là sinh tịnh độ. Từ cái phát nguyện đó đó mà mình hiểu, mình mới tìm một cái công đức lợi ích cho chúng sinh qua cái vấn đề là mình là xây dựng, là trì giữ. Mình góp cái phần trì giữ trụ cho nó trụ lại một ngôi Tam Bảo, trụ lại trong thế gian này. Mình góp phần và trụ trì cái ngôi chùa. Mình trì giữ và làm cho nó trụ ở trong thế gian này. Thì khi mình góp phần như vậy, cứ vậy mà làm. Đôi khi như là bởi vì cái tâm thế gian của mình, khi mình làm, mình chú tâm vào cái việc đó. Rồi đôi khi mình quên niệm Phật, đôi khi về nhà mệt, mình nghỉ, mình cũng quên tụng kinh lễ Phật, mình tạm nghỉ vậy. Thôi nó mệt. Thì cái tâm nguyện ban đầu của mình, khi mà mình đến, cái ăn thua nhất là khi mình đến một ngôi chùa mình công quả đó, là từ cái tâm nào. Thì dù từ cái tâm muốn sinh tịnh độ, thì dù là trong cái lúc mình làm mình quên hết, nhưng tất cả cái công đức nó tự động nó đều quy về cái sinh tịnh độ của mình hết. Mình có thể làm, mình quên luôn tịnh độ, nói chuyện như thế này. Nhưng mà mình làm rất là hăng say, rất là chân thành và rõ ràng là đây là công đức mình tìm kiếm của đạo, chứ nó không phải là cái tình cảm, làm theo tình cảm tùy hứng. Đây là công đức, mình muốn có công đức như vậy để hồi hướng về tịnh độ. Mà mình cứ quên hồi hướng, mình rồi đôi khi mình làm mình quên luôn cả tịnh độ, cho đến lúc lâm chung đi chăng nữa. Nhưng mà ngay cái lúc lâm chung một cái, thử hỏi mình đi đâu, thì chắc chắn mình nói một câu, tôi về tịnh độ. Mọi việc làm của tôi ở cõi này đã xong. Mà những cái việc làm đã xong đó, nó hoàn toàn nó thuộc về tịnh độ, nó thuộc về đạo. Cho nên tôi về tịnh độ. Mình không có quên đâu. Rốt cuộc đến cái cuối cùng thì mình thấy rõ tất cả những gì mình làm là để về tịnh độ. Còn nếu mình không có cái tâm đó, mình phải phân tích để cho thấy mình làm bởi vì mình tình cảm với thầy, mình thấy tội nghiệp thầy, thầy kêu lên, mình có cái tình, tên mình cũng là tình luôn nữa, cho nên mình lên mình phục vụ cho thầy. Mình làm tình cảm, đôi khi nó quên mất. Ở trong cái đó nhiều khi nó có cái phiền này, cái phiền kia, mình có bất mãn là sao thầy không làm vậy, tại sao thầy lại làm vậy. Rồi mình thấy thầy làm thì cứ như vậy, thầy mệt rồi gì. Mà thầy làm nhiều khi nó phi lý nữa, mình phiền, bực này nọ. Thì lúc bây giờ nó theo cái hướng khác. Cho nên ăn thua cái tâm của mình lúc mình bắt tay mình làm. Mình phải lập ra cái là mình tìm cầu công đức. Công đức rộng lớn giống như công đức độ sinh của chư Phật. Mà mình chỉ làm được bằng cách là ủng hộ Tam Bảo, trụ trì Tam Bảo. Rồi, cho nên mình cầu cái công đức đó và mình mới làm. Thì dù trong cái lúc mình làm vậy đó, mình cũng có cái ý kiến, rồi đôi khi mình cũng có phiền này nọ, nhưng mà mình mà cứ làm là nó cứ tăng trưởng cái tâm nguyện ban đầu của mình ấy. Nó là cái gốc để nó phát ra, nó phát ra những cái công phu công quả của mình. Thì nếu bây giờ nó được bao nhiêu cái công đức, nó đều trở về cái gốc, nó đều làm mạnh cái thân nó ra. Mà nó sẽ khác với một cái người chỉ làm vì tình cảm thôi. Cái người làm tình cảm thôi, người ta sẽ ngừng cái công đức đó lại bất cứ khi nào nó hết duyên. Nhưng mà khi mà mình là vì sinh tịnh độ, cho nên mình phải làm cho đến lúc lâm chung. Mình phải làm công đức nó cho đến lúc mình lâm chung. Cái nguyện của mình nó như vậy. Thì khi mà đến lúc lâm chung, mình là rồi, việc làm của tôi đã xong. Tôi sinh ra cuộc đời này chỉ để tôi vãng sinh thôi. Và vì để vãng sinh, cho nên tôi phải làm một cái công đức cho nó xứng đáng và cho nó, nghĩa là đả thông tất cả những cái chướng ngại để tôi đi vãng sinh. Phật A-di-đà có thể nói mình không cần phải đi vãng sinh liền. Nếu mình có một cái chứng kiến về vãng sinh, Phật A-di-đà sẽ nói, khi mà con đã lập được cái lòng tin và cái chứng kiến rồi, hãy làm một cái công đức cho chúng sinh qua cái công đức của Tam Bảo. Hãy làm cái công đức cho nó vẹn toàn, về cực lạc nó mới tương ứng, nó mới đúng nghĩa. Cho dù con chưa có cái trí huệ, nhưng mà con đã có cái lòng tin, cái chứng kiến làm công đức là vì nguyện vãng sinh cầu Pháp. Và ngay cái lúc làm công đức đó cũng là từ cái tâm nguyện là muốn cầu cái công đức để mà có Pháp. Nó giống như là mình đi làm để có một số vốn liếng, vốn nào đó, rồi mình đi học. Mình sẽ vào trường mình học, mình có cái tiền học phí đầy đủ. Cho nên khi mà mình nghĩ như vậy, khi mà lúc mình đi làm, mình gặp thằng chủ, mình vẫn có thể cãi, mình vẫn có thể mà nó làm không có đúng cách cái gì hết á. Nhưng mà nó khác với một cái người là không có cái mục tiêu. Một cái người không có mục tiêu gì hết, nó vào và lộn xộn với anh chủ, cái cãi lộn cái bỏ. Còn mình á, mình vẫn cãi, mình vẫn có phải trái này nọ gì, nhưng không bao giờ mình bỏ. Cho đến khi mà mình đủ cái số vốn đi học á, thì mình sẽ bỏ. Nên mình hiểu là cái quan trọng á, nó là cái tâm nguyện của mình phát ra khi mà mình làm công đức. Thì như vậy cái hành, tức là cái làm công đức đó của mình á, nó có cái ý nghĩa của Bồ Đề Tâm là cầu pháp, và nó có cái ý nghĩa của Đại Bi Tâm là cầu pháp, cho nên thực hành cái ích lợi cho chúng sinh qua cái trụ trì cái ngôi Tam Bảo để ích lợi cho chúng sinh. Thì như vậy là mình biết rằng là nó tương ưng với cực lạc thế giới. Thì lúc đó Phật A-di-đà sẽ bảo tiếp dẫn mình và sẽ nói là với cái tâm nguyện đó của con và với cái công đức đã làm đó, bây giờ cái trí của con khai không có gì khó hết. Hãy lắng nghe Phật A-di-đà thuyết pháp là mình sẽ khai ngộ. Cho nên nếu mình không có công đức đó thì mình cứ thấy như là nó nửa tỉnh, nửa mê, nó nửa này nọ, nó không có chắc một cái gì hết. Cho nên đúng ra thì nếu mà mình còn một cái gì lưỡng lự thì thứ nhất là vì huệ của mình chưa có rõ ràng. Cái điều đó, điều này nó khó. Cái thứ hai là công đức của mình á, cái công đức đối với Tam Bảo của mình á, nó chưa đủ chút nào hết. À, tự động cái tâm của mình á, nó cứ phân vân, nó cứ băn khoăn, nó không chắc. À, nếu mình có hai cái đó, một trong hai cái, nó đều làm cho cái tâm mình vững chắc được hết. À, rồi, mình thử làm. Ở đây, học huệ thì rất khó. À, cho nên ai có duyên, không có duyên, đại đa số làm công đức cái Tam Bảo đi. Làm công đức, biết đó là công đức, chứ không phải là chuyện là thấy ông thầy tội nghiệp quá giúp ông. Không có chuyện tội nghiệp, ông thầy á, ông bày ra công đức là để lợi ích cho mình. Chứ còn thôi thì ông cần gì ông cũng đủ sống. Mà mình mà không nuôi ông nữa thì ông cũng ra đời, ông đi làm thì ông cũng sống. Vô ích hết tất cả cho mọi người. Chẳng ai được ích lợi gì hết. Cho nên bây giờ các vị thầy ấy, của Đại Thừa, luôn luôn ở Đại Thừa là mình phải làm một cái công đức nào đó trong đời sống của mình. Thì ngày mai mình có thể nghe về cái vấn đề công làm công đức này. Nhưng mà luôn luôn đối với Đại Thừa phải có công đức. Mà công đức ấy, là công đức với Tam Bảo là vì chúng sinh. Bởi vì Tam Bảo cứu độ chúng sinh. Mình trực tiếp mình làm việc thiện với chúng sinh ấy, mình không có cứu được. Mình không có đủ một cái gì để cứu hết. Cho nên mình phải, cũng như là mình nhảy xuống biển, mình vớt một người để mình bơi vào bờ, mà ở giữa biển mình với người đó sẽ đều chết. Mình hãy giữ vững một cái phao lớn, mình hãy giữ vững một cái con tàu lớn để nó mới vớt được nhiều người lên. Mình phải giữ cho cái con tàu đó. À, mà mình không có làm cái chuyện nhảy xuống cứu người ta, mà mình là một cái người thợ sửa máy, người thợ hay là gì gì trên đó đó, mình phục vụ cho cái con thuyền nó mạnh, thì chính là mình vì cứu người mà cái đó cứu mới là rộng lớn. Cho nên mình biết cái ngôi Tam Bảo nó có cái giá trị như là một cái thuyền tử vớt chúng sinh trong bể khổ. Mỗi một cái ngôi Tam Bảo như vậy, mình có cái duyên ngôi Tam Bảo nó ủng hộ cái ngôi Tam Bảo cho thật vững chắc. Vững chừng nào thì là chúng sinh nương nhờ mạnh chừng đó. Nên đó là mình gieo cái mầm mống trùng từ của Đại Từ Bi vì chúng sinh đó, làm một cái công đức như vậy. Mình làm thật mạnh, làm thật chân thành, tâm của mình nó chuyển biến vô cùng. Lúc đó đối với Tam Bảo á, Đức Phật nói tất cả là không nghe con. Là mình bảo chứ đúng vậy thưa Thế Tôn, tất cả là không. Khi tâm của mình mà có cái công đức rất mạnh, cái Tam Bảo mà cái công đức vì chúng sinh đó, Phật nói không một cái là mình thấy là không liền. Chứ mình đừng nghĩ là mình phải suy nghĩ mình thiếu cái công đức với Tam Bảo với chúng sinh đó, mình có suy nghĩ hết kiếp này đến kiếp khác nó cũng ra được cái không. Mình thiếu cái đó vậy đó. Cho nên nói đúng là dù các bậc có trí huệ đi chăng nữa, để có thể thấy được và có thể hiểu rõ được, lập được một cái lòng tin vững chắc mà cái vị đó thiếu cái công đức với chúng sinh, vị đó cũng khó mà vãng sinh. Dù vị đó hoàn toàn tin tịnh độ nhờ trí huệ, dù vị đó hoàn toàn muốn sinh tịnh độ bởi vì cũng nhờ trí huệ, nhưng mà thiếu công đức với chúng sinh thì đừng mong vãng sinh. Cho nên dù có trí huệ hay không trí huệ đều phải hết mình làm công đức với Tam Bảo, phục vụ vậy đó. À, phục vụ Tam Bảo qua cái giữ cho cái ngôi Tam Bảo như những con thuyền đi vớt chúng sinh ấy, được vững mạnh, được trụ trì. Nên đó là cái ý nghĩa là thực ra là hành nguyện như thế nào, như thế là. Trước đây mình nghe chư tổ tịnh độ nói cái tín hành nguyện là tín, là tín vào cực lạc thế giới là có thật, là tin vào cái cõi này nó mộng giả khổ đau, chứ không phải mộng mà mộng đẹp đâu, nó là khổ. Và tin vào Phật A Di Đà, tin vào cái nguyện lực, cái từ bi nguyện lực của Phật A Di Đà không bao giờ bỏ mình, tin vào cái đó. Và tin rằng là mình sanh về cực lạc thế giới được bởi vì mình có Phật tính. Bây giờ những cái nghĩa đó mình phải học hỏi về Phật tính nữa. Đó là vậy. Thì khi mình tin như vậy là cái các tổ thường giải thích cái tín. Rồi nguyện là nguyện sinh về đó, nguyện dứt khoát sinh về đó. Để làm gì? Để hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Hoa sen nở ra, tức là mình sinh từ hoa sen ra, mình thấy Phật và Phật thuyết pháp, mình giác ngộ, rồi mình quay trở lại cái cõi này, hội nhập vào cõi Sa Bà này, cứu độ chúng sinh. Tức là vì Bồ Đề tâm, vì cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh. Mà ngày nay khi mà mình muốn về đó, mình không hề thiết lập được những cái tâm nguyện như vậy, thì làm sao mà mình về được? Thấy đó. Thấy đó, đó là nguyện. Hành là gì? Cái hành từ tổ thiện đạo mới đưa ra một cái thực hành mà theo như tổ là đơn giản nhất, là trì danh hiệu Phật, để cho mình có thể gọi là hành cho nó dễ dàng. Nhưng mà mình sẽ nghe qua tất cả ba kinh tịnh độ, thì kinh A-di-đà là nói cái hành là nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ thì nói cái hành là cái phát Bồ Đề tâm, để cho nó tương ưng. Còn cái hành mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì là cái hành thiện của tất cả chúng sinh, mà cái hồi hướng hành một cách chân thật thiện, tức là ngay cả hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, những cái chuyện nghĩa là thiện của thế gian, nhưng mà mình làm cho thật chân thành, chân thiết, rồi mình có cái tâm chân thật, thâm sâu, tin vào tịnh độ, hồi hướng sinh về đó, đều được vãng sinh. Nên chứ không phải nó chỉ là một pháp môn duy nhất là danh hiệu Phật đâu. Biết như vậy. Rồi Kinh Dược Sư nói nếu mình nghe danh hiệu Phật Dược Sư, thì khi mình muốn sinh về tịnh độ cực lạc mà mình không chắc sinh được, sẽ có 8 đại Bồ Tát đưa đường cho mình về đó. Cho nên còn những danh hiệu khác nữa, danh hiệu Phật Dược Sư. Trong kinh Đại Bi Thần Chú thì tất cả những người tin tưởng và cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát đều sinh về tịnh độ cực lạc. Tất cả những người trì thần chú đó muốn sinh về tịnh độ nào cũng được hết. Cho nên rất nhiều cách để sinh về tịnh độ. Mình đừng có bị cái ám ảnh là không có niệm Phật nữa là chết. Thì đừng có bị cái ám ảnh đó. Cho nên nó cần là cái nguyện của mình, rồi nó cần cái công đức mình làm cho nó chân chính. Đó là giờ biết đấy đó. Rồi, thì biết vậy là cái nào Phật cũng tiếp đón. Cho nên nhất là thời buổi ngày nay, phần nhiều con người mà niệm Phật suốt ngày thì lại trở thành tà. Mà những cái con người mà không tà thì lại không có niệm Phật suốt ngày, mà niệm ngày quên hai ngày. Cho nên vì vậy á, là cái căn duyên để sinh tịnh độ của thời nay nó không phải là chuyên niệm danh hiệu, mà nó chính là hành Bồ Tát Đạo. Hành cái tâm nguyện Bồ Đề của Đức Phật qua, mà cái hành đó nó căn bản nhất là qua cái á, mình, chính mình cũng trực tiếp vào cái vấn đề làm cho Tam Bảo được trụ trì ở thế gian này, là mình ủng hộ Tam Bảo qua cái công đức nó cùng mình. Mình hành cái đó, đó rồi mình sinh cực lạc thế giới. Thế nên phải hiểu và nghe cho kỹ, đừng có sợ, đừng có lo. Đừng có lo. Tất cả có Phật và Bồ Tát lo hết. Mình cứ kết duyên chặt với Phật với Bồ Tát để biết như vậy. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo.